sắc Việt Nam từ ngàn xưa vinh quang. Đi lên đi chân bao triều đại huy hoàng.
Kính bạch chư tôn đức, kính thưa quý đồng hương Phật tử xa gần. Đây là chương trình phát thanh Cam Lồ do Tu viện Quảng Đức, thành phố Melbourne, Úc Châu thực hiện, được phát sóng trên đài phát thanh Tu VNR mỗi 2 tuần vào lúc 5 giờ 30 chiều thứ Bảy và 5 giờ 30 chiều Chủ nhật, để nhằm cống hiến quý đồng hương Phật tử trong tinh thần tu học và thực hành giáo lý của Đức Phật Thích Ca Mâu Ni. Cố vấn chương trình Thượng tọa Thích Tâm Phương, biên tập chương trình Đại Đức Thích Nguyên Tạng, cùng các phát thanh viên Nam Giao, Tuệ Duyên, Diễm Hương, Thiên Hương, Kiều Thu, Huệ Đăng, Huệ Liên, Bích Ti, Diệu Hiền, Diệu Nhàn, Quảng Hạnh, Nguyên Giác, Anh Tuấn, Nguyên Như, Bích Hằng, Phú Đức, Minh Chính và Quảng Tâm. Toàn ban xin kính gửi đến quý đồng hương Phật tử thính giả xa gần lời chào mừng an lạc và tinh tấn trong ánh hào quang của chư Phật. Kính thưa quý thính giả, chương trình phát thanh Cam Lồ kỳ thứ 9 hôm nay đặc biệt mừng xuân Di Lặc Ất Dậu Tây lịch 2005, Phật lịch 2549, Việt lịch 4884, gồm các tiết mục sau đây. Thứ nhất, thông bạch xuân Ất Dậu của Hòa Thượng Hội Chủ Thích Như Huệ. Thứ hai, nhạc phẩm Xuân và Tuổi Trẻ. Thứ ba, lá thư xuân của Thượng tọa Chủ trì Tu viện Quảng Đức Thích Tâm Phương. Thứ tư, đoạn văn Mùa Xuân Hạnh Phúc. Thứ năm, nhạc phẩm Xuân An Lạc. Thứ sáu, pháp luận Cảm Niệm Phật Thành Đạo. Thứ bảy, nhạc phẩm Đắc Đạo. Thứ tám, mẫu truyện đạo Sự Tích Quan Âm Thị Kính phần thứ năm. Và cuối cùng là thông báo và tin tức Phật sự. Hương xuân nghi ngút tỏa, khói trầm nhẹ nhẹ bay, sông thơm mùi định tuệ, kết mây giới cúng dường. Thật vậy, mùa xuân đã về trên đất Úc, muôn loài, muôn vật, không hẹn, không bảo nhau, thế mà đều tự hòa mình trong bản thể vũ trụ vắng lặng để mừng đón mùa xuân. Mở đầu cho chương trình phát thanh hôm nay, kính mời quý thính giả lắng nghe thông bạch xuân Ất Dậu của Hòa Thượng Hội Chủ Thích Như Huệ do Hòa Thượng Thích Bảo Lạc, Phó Hội Chủ Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống Nhất Hải Ngoại tại Úc Đại Lợi, Tân Tây Lan tuyên đọc.
Mùa xuân đã về, muôn loài vạn vật không hẹn, không bảo nhau, thế mà mỗi mỗi đều tự hòa mình trong bản thể vũ trụ vắng lặng để mừng đón mùa xuân. Thay mặt Hội đồng Điều hành Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống Nhất Hải Ngoại tại Úc Đại Lợi, Tân Tây Lan, kính chúc chư tôn trưởng lão, hội đồng lưỡng viện, chư tôn giáo phẩm hòa thượng, thượng tọa, quý giáo hội Nam Châu, chư đại đức tăng ni, quý vị chức sắc các tôn giáo bạn, chính phủ, chính quyền các cấp, các tổ chức, cộng đồng đoàn thể, truyền thông báo chí, cộng đồng nhân loại và toàn thể đồng hương Phật tử, thân tâm thường lạc, tứ đại điều hòa, luôn ổn định trong mọi môi trường xã hội, luôn thịnh đạt trong mọi lĩnh vực chức năng, và cùng trân quý bảo hoài xây dựng trần gian mãi mãi là mùa xuân hoan hỷ, nhân gian mãi mãi là mùa xuân an hòa, nhân sinh mãi mãi là mùa xuân an nhiên hướng thượng. Mùa xuân là tự thể ươm mơ sẵn có trong bốn mùa, tự tánh thường hằng sẵn có mọi không gian. Mùa hạ thu đông chỉ là những mốc điểm thời gian cho mùa xuân trở thành vĩnh nhiên bất tuyệt. Mạc vị xuân tàn hoa lạc tần, đình tiền tạc dạ nhất chi mai. Đừng bảo xuân tàn hoa rụng mất hết, đem qua săn trước một cành mai. Quả thật như vậy, cõi mai cằn khô qua 365 ngày, phong sương tuế nguyệt, là nhượng mình cho thân cây thêm cội, là khổ luyện tinh hoa để nhãn nụ triểu cành. Cũng như lòng đất điêu tàn, trơ trơ các bụi, đón nhận mọi phế thải của quần sinh, dung chứa mọi dư thừa của nhân thế. Ngay cả thi hài xương khô giá lạnh, nhưng lòng đất vốn biết tiêu, hóa tài bồi để trở thành hành tinh xanh trụ phủ cho vạn vật sinh tồn. Tương sinh hòa hợp, tương duyên trụ thành, tương lân trọng thể, thì đạo Phật quả thật an nhiên diễm tuyệt. Vì có phiền não mới có bồ đề, có thế gian mới có xuất thế gian. Hòa nhi bất đồng, đồng nhi bất đồng, dị nhi bất dị. Hoa vô ưu nợ giữa trời thanh sắc, cỏ diêm phù thơm ngát đạo từ bi. Đạo Phật đi vào trần gian, thực hiện lục độ vạn hạnh với tinh thần không có nhân ngã bị thử, mới dung nhiếp nhân gian. Đạo Phật đi vào thế giới, trang trải từ bi hóa độ với vô tác, vô nguyện, vô hành, để dung thông khắp mười phương pháp giới. Không hạnh nào mà không làm, nhưng bất vũ cầu, nay một là tất cả. Hoàng hóa lợi sanh là sự nghiệp, nhưng không người, không ta, nên tất cả là một. Đi vào vô thường, nhưng bất hoại mới trở thành chân thường. Đi vào bất an, nhưng tịch tịnh, an nhiên mới trở thành chân lạc. Đi vào cuộc đời, khổ đau, nhưng không đau khổ với cuộc đời, mới tạo lập được giải thoát an vui. Hình ảnh và cuộc đời của Đức Từ Phụ Bổn Sư là bức thông điệp miên viễn muôn đời. 25 thế kỷ kế thế truyền thừa của lịch đại hai hàng đệ tử khắp cùng thế giới, qua mọi quốc gia, qua mọi chủng loại, và không bị cách ngăn, không gây những tỳ vết hận thù. Nên đạo Phật là nền tảng đạo đức của nhân sinh, là kim chỉ nam trên đường xây dựng, phát triển, vượt qua và cùng nhau giác ngộ. Mùa xuân là sự an lành kết tụ, hạ oi nồng, thu ẩm đạm, đông giá băng, mà biểu trưng là Đức Di Lặc từ tôn hoan hỷ, chứa những gì chúng sanh không thể chứa, làm những gì chúng sanh không thể làm. Có tâm lượng thánh nhân mới dễ nhiếp phàm phu, có đức tính quân tử mới thu phục được tiểu nhân, có hàm chí trượng phu mới làm được việc lớn. Đạo Phật vì tâm bình nên thế giới bình, vì tâm an nên quốc độ an, mà người con của Đức Phật được trang bị tâm địa an nhiên tương tục như thế, nên đạo Phật không những chỉ là mùa xuân mà là mùa xuân bất diệt. Nhân loại trên thế giới hôm nay đã hơn 5 tỷ. Khi được sinh ra, trần gian chỉ đón nhận thêm một con người vừa mới chào đời. Rồi từng cá thể, theo dòng giống, dân tộc, môi trường, hoàn cảnh, phải tự vươn lên, hướng tới, trưởng thành và trải qua những dày dặn, phong trần, dùng học hỏi để tiến thân, dùng kinh nghiệm để ứng dụng, và những ai được nhuần nhuyễn bởi tư lương, cốt cách, bản chất nào đó mới đứng một cương vị tương xứng trong cuộc đời. Từ quần chúng mà ra, từ con người mà có, từ trường học mà thành, từ tôn giáo mà nên. Do đó, dù là người dân giả bình thường hay là người lãnh đạo cầm cân nảy mực, phải hoàn thành cương vị của mình một cách xứng đáng và trọn vẹn. Nhân loại đã bước vào năm thứ 5 của thế kỷ 21, nhưng chưa hẳn đã an lành hơn thế kỷ 20. Bao nhiêu nhân lực, bao nhiêu tài lực, bao nhiêu tinh hoa của những đầu óc siêu tuyệt, với văn minh hiện đại, vi tính vượt tầng, công nghiệp đa năng, nhưng cũng chưa đủ kiến tạo một thế giới hòa bình, xây dựng con người tính nhân bản bình đẳng đại đồng. Bởi lẽ có mạnh có yếu, có người có ta, còn bạn còn thù, còn nhân ngã bỉ thử, tô vẽ cả chiều dày lẫn chiều rộng, đắp bồi cả đường dọc lẫn đường ngang. Nhiều điểm nóng trên khắp các châu lục vẫn sục sôi, cơ chừng chưa giảm thiểu cường độ, thì đại họa thiên tai động đất sóng thần mới xảy ra tại Ấn Độ Dương, Nam Á. Cả thế giới cùng hướng về, cả nhân loại cùng chia nước mắt. Chúng ta cùng chia sẻ nỗi đau thương kinh hoàng ấy, cùng tán dương những tấm lòng nhân từ rộng lượng ấy. Và từ đó, hãy quay về cái nhìn của Đạo Phật to lớn hơn, kỳ vĩ hơn, diễm tuyệt hơn, là hãy nhìn cái thiên la của vô minh, cái địa võng của phiền não, cái nguồn năng của ba độc, cảnh tỉnh lầm mê, ý thức chánh tà, chấm dứt nghiệp lực, thì lòng người sẽ được bình an, xã hội sẽ được thái hòa, dân tộc sẽ nhuần pháp hỷ, quốc gia sẽ thấm phú cường, khủng bố tự tiêu, thế giới hòa bình, nhân sinh lợi lạc. Một lần nữa, trước thềm xuân Ất Dậu 2005, chúng ta hãy chân thành kính chúc và kết tạo cho nhau một năm mới tràn đầy tin yêu và hy vọng. Nam mô Hoan Hỷ Di Lặc Từ Tôn Phật. Nghinh xuân kính chúc hậu chủ Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống nhất Hải ngoại tại Úc Đà Lợi, Tân Tây Lan, Hòa Thượng Thích Như Huệ.
Quý thính giả vừa nghe nhạc phẩm Xuân và Tuổi Trẻ do ca sĩ Thanh Mai trình bày. Hoa cười, chim hót líu lo, hạ oi thu tạnh, lá khô chĩu cành. Xuân về, đời ánh màu xanh, 3000 thế giới tử xanh vẫy chào. Tiếp theo chương trình, kính mời quý thính giả lắng nghe lá thư xuân của Thượng tọa trụ trì Thích Tâm Phương và chương trình đón xuân Ất Dậu năm 2005 do Phật tử Quảng Hạnh diễn đọc.
Nam mô Đương Lai Hạ Sanh Di Lặc Tôn Phật. Kính bạch chư tôn đức, kính thưa quý đồng hương Phật tử thân mến. Xuân đi trăm hoa rụng, xuân đến nở trăm hoa. Trước mắt đời chuyển biến, đầu xanh tuyết điểm pha. Chớ bảo xuân tàn hoa rụng hết, bên thềm mai nở trắng đêm qua. Cứ mỗi độ xuân về trên đất khách quê người, thì một cái gì đó làm sao xuyến chạnh lòng không ít những người con Việt tha hương. Đã tròn 30 năm kể từ mùa xuân năm 1975 đến nay, vẫn còn nhiều người chưa một lần về thăm đất Việt, cũng như thèm đón một mùa xuân trên quê hương, nơi có mái tranh vàng rám màu khói, đồng lúa xanh rì, có nắng chiều xuyên qua hàng câu già bên rạch nước, có cô gái quê miền lục tỉnh tay chèo con đò chiều muộn màng đưa khách kịp về đến nhà trước giờ đón giao thừa, chào đón mừng vui một mùa xuân mới Ất Dậu 2005 trong niềm hoan hỷ qua nụ cười an vui của Đức Phật Di Lặc. Chúng tôi xin thay mặt cho đạo tràng tu viện Quảng Đức, xin thành tâm kính chúc chư tôn đức tăng ni, quý vị lãnh đạo các tôn giáo, quý vị lãnh đạo các cấp chính quyền, các hội đoàn, đoàn thể, cơ quan phát thanh, truyền thông báo chí, các thân hữu, ân nhân và quý đồng hương Phật tử, một năm mới vô lượng an lành như nguyện. Xin chắp tay nguyện cầu cho các chư chân linh tử nạn qua cơn sóng thần tsunami vừa qua, cùng chiến sĩ trận vong, đồng bào bỏ mình trong rừng sâu biển cả, đời đời được an vui nơi miền lạc cảnh, thế giới hòa bình, nhân sinh an lạc, và mọi người cởi bỏ oán thù, dâng tặng cho nhau mùa xuân đầy yêu thương và hiểu biết. Trụ trì tu viện Quảng Đức, tỳ kheo Thích Tâm Phương. Sau đây là chương trình mừng xuân Ất Dậu 2005 của tu viện Quảng Đức. Chủ nhật ngày 6 tháng 2 năm 2005, lễ cúng tất niên lúc 10:30 sáng. Ban xã hội có bán bánh chưng, bánh tét, thức ăn chay để cúng Tết. Thứ ba, ngày 8 tháng 2 năm 2005, tức là ngày 30 Tết, 11 giờ sáng cúng ngọ Phật, 6 giờ chiều cúng chư hương linh, 8 giờ tối lễ sám hối, 11 giờ đêm lễ đón giao thừa năm mới Ất Dậu. Thứ năm, mùng 2 Tết, 7 giờ tối lễ khai kinh cầu an năm mới. Thứ tư, 16 tháng 2 năm 2005, mùng 8 Tết, lễ dâng sớ cầu an giải hạn lúc 8 giờ tối. Xin quý vị gửi mẫu sớ cầu an về tu viện trước. Chủ nhật ngày 20 tháng 2 năm 2005, ngày hành hương thập tự, khởi hành tại tu viện lúc 8:30 sáng, về lại lúc 6:00 chiều. Ghi chú: quý vị nào thuận duyên đi hành hương 10 chùa trong dịp năm mới, xin liên lạc sư cô Hạnh Nguyên qua điện thoại 9357 3544 để lấy vé trước, cũng như liên lạc ủng hộ những thức ăn chay trong dịp xuân do Tu viện Quảng Đức phát hành.
Soi gương nhận rõ tâm xuân, mặt mày chân thật, chưa nhăn nếp nào. Sắc không, không sắc là bao, chân tâm tự tại, ra vào tự sinh. Tiếp theo chương trình là đoạn văn Mùa Xuân Hạnh Phúc của Hòa Thượng Thích Đức Niệm qua lời diễn đọc của Phật tử Diễm Hương. Người sống trên đời, ai cũng có một thời xuân xanh, ai cũng mong cầu hạnh phúc mãi mãi với mình. Nhưng trên thực tế thì thời xuân xanh rồi cũng qua đi, và hạnh phúc cũng chẳng trường tồn. Tại sao thời xuân xanh lại trôi qua và hạnh phúc chẳng trường tồn? Bởi tâm chúng sanh vô thường, biến đổi không cùng, như ngựa không cương rong ruổi đồng nổi, như vượn khỉ truyền cây, không phút giây ngưng nghỉ. Tâm người phút trước nghĩ như thế này, phút sau lại nghĩ như thế khác. Giờ trước vui, giờ sau lại buồn. Ngày hôm nay thương, ngày hôm mai lại ghét. Tháng này phát tâm hành thiện tu học, tháng sau thối thất đạo tâm. Tâm ý lăn xăn như sóng chiều trong cơn gió lốc. Bởi tâm biến chuyển không ngừng nên hình thành thân vô thường, và theo đó ảnh hưởng đến hoàn cảnh, vật đổi sao rời, ruộng dâu bãi bể. Tâm là chánh nhân đã bất định nên hình thành vạn cảnh, muôn hình sự sự vật vật chuyển biến đổi thay, và cứ như thế quay cuồng muôn đời suốt kiếp, không bao giờ chấm dứt. Tâm biến chuyển, sự vật đổi thay tạo thành kiếp sống của chúng sinh, từng giây từng phút hồi hộp lo âu, không tìm thấy đâu là bóng hình của mùa xuân hạnh phúc chân thật. Một trẻ thơ sống với cha mẹ, ngày ngày được sự nuông chiều, mọi điều ước muốn đầy đủ, không thiếu một thứ gì, cực kỳ hạnh phúc êm đềm. Nhưng sau đó khởi lòng yêu đương, ái tình vương vấn, nên sinh ra lắm chuyện, hẹn hò, nghi kỵ, hờn dỗi, nói dối mẹ cha, xa dần tình thương gia đình, anh em, xem thường sao lãng học hành, tâm thần bất an, đầu óc hoang mang, suy tư, nghĩ nhớ bóng hình, vớ vẩn, dẫn đến tâm lo, trí rối, thân thể mỗi lúc, mỗi mòn ốm, gầy, xanh xao, tạo thành bệnh hoạn, vân vân. Từ đó kết thúc thời xuân xanh, tan tành hạnh phúc, chỉ vì một phút móng khởi vọng tâm. Do tâm vọng động biến đổi dẫn đến thân hình chuyển thay, hình thành dây chuyền ảnh hưởng đến gia đình, xã hội, hoàn cảnh. Thế nên Kinh Hoa Nghiêm nói, tâm sanh nên các pháp sanh, tâm diệt thì các pháp diệt. Người thể đại lý này đồng giác tánh như Phật. Cửa chùa vốn thanh tịnh hiền hòa, dù đó là mái tranh vách lá, nhưng không vướng vết bụi nhơ hơn thiệt thị phi của thế nhân. Người Phật tử đến với đạo, nếu biết vận dụng tâm thành, gạt bỏ lợi danh, một lòng chánh niệm để chuyên việc tu tâm dưỡng tánh, thì công quả vun bồi phước đức vẹn toàn, thanh tịnh thành tựu. Một khi tâm thành chánh niệm thì sẽ tạo cho mình mùa xuân vạn hạnh, vô biên. Đến chùa học đạo tu tâm mà còn thấy mình có công, có danh, có quyền, có lợi. Muốn thầy phải nghe lời mình thế này, thế khác để được lòng mình, được lòng vợ con, bạn bè mình. Những người như thế muôn đời lòng vẫn cảm thấy bất an. Mùa xuân hạnh phúc vẫn mãi mãi xa ngút ngàn, và cửa hang ba đường ác đạo, sẵn sàng mở chờ đón họ bước vào. Bởi vì một khi thấy có thì sẽ thấy không, thấy được thì sẽ mất. Tâm bệnh của chúng sanh không tu thì dày đặc u muội, nên phải khổ lụy vì những thứ có không còn mất, đắc thất khen chê. Chính vì tâm chấp trước có không được mất đắc thất khen chê đã làm não nề thê thảm khách trần danh lợi ái tình. Họ mãi mãi sống trong những mùa đông điêu linh băng giá và ngàn đời không bao giờ được sưởi ấm ánh xuân dương hạnh phúc. Kẻ hám danh trục lợi dục tình, dù thân họ có mang đầy chuỗi hạt anh lạc, mặc áo Phật thì áo chuỗi pháp khí đó cũng biến thành ma khí, chỉ có che đậy cái thân xác dục vọng mà thôi. Thậm chí họ có giả trang ngồi tòa sen hay phóng hào quang thì những thứ đó cũng trở thành đồ vàng mã rơm rác. Kẻ tà niệm cho dù có thuộc lầu kinh điển thì những lời họ diễn nói ra thì cũng trở thành lời của tà ma, bởi bản chất của họ là tà tâm dục vọng. Chẳng khác nào là bình chứa rượu lâu năm, đem đổ nước vào thì nước đó có hôi mùi rượu. Huống chi họ nhận là Phật tử thì đó là loài ma vương dục vọng ngụy hình để dự vào hàng tứ chúng đệ tử Phật với ý đồ cầu lợi, tìm danh, tranh giành, lũng đoạn, khiến cho người hoài nghi Phật Pháp. Kinh Phật dạy, kẻ tà nói chánh Pháp, chánh Pháp biến thành tà. Người chánh nói tà Pháp biến thành chánh. Những người đã có tà niệm lợi danh thì ở đâu, đến đạo tràng nào, trước sau gì thì cũng tạo sự ồn loạn, phiền não, nghi kỵ cho đại chúng. Và cuối cùng dùng thủ đoạn ăn không được, khuấy cho hôi, được làm vua, thua làm giặc. Làm như thế, tặc tâm ác ý, họ mới an vui, hả hê. Ngày xưa, Phật còn tại thế, cũng đã có xảy ra những chuyện tương tự. Ngày nay, vào thời mạt Pháp, nhân tâm lại càng vọng động, đạo tâm suy vi, thì tình trạng phiền nhiễu này thì lại thêm dày đầy. Vì vậy, những kẻ còn nặng tâm phàm phu, không đủ nghị lực tịnh tâm để cảm thấy được mùa xuân hạnh phúc. Xuân Tết nhà Phật thường gọi là Xuân Di Lặc. Tại sao gọi là Xuân Di Lặc? Lý do là vía của Đức Di Lặc đúng vào ngày mùng 1 Tết. Với đức tánh hỷ xả của Ngài, nụ cười cởi mở, gương mặt tròn đầy, thân hình nở nang của Ngài hiển lộ trạng thái an nhiên tự tại, ai nhìn vào cũng sanh tâm hoan hỷ. Đức Di Lặc tượng trưng cho niềm an vui hạnh phúc muôn thuở. Ở nơi Ngài tỏa ra bầu trời xuân an lạc. Ngày xuân Tết là ngày vui mừng hoan hỷ hạnh phúc của thế nhân. Thế nên lấy niềm hoan hỷ của Đức Di Lặc tượng trưng cho mùa xuân hạnh phúc bất diệt của trần thế. Nếu mùa xuân là mùa cho mọi người vui cười hạnh phúc, cho hy vọng tương lai tươi sáng, thì chính hạnh hỷ xả của nhà Phật, nụ cười cởi mở bất diệt của Đức Di Lặc, hình dung mùa xuân hạnh phúc muôn đời. Người có đức tánh hỷ xả là người có bầu trời xuân hạnh phúc. Xả là xả bỏ, không luyến tiếc, không chấp nê, cái gì qua thì cho qua, dứt khoát như gió thoảng, như tiếng vang, như nhạn bay qua mặt hồ để cho lòng thanh thoát. Chẳng hạn như người có lầm lỗi với mình thì mình xả bỏ tha thứ, không chấp trách, không hạch sách, không hận thù. Như thế thì mình và người thông cảm hòa vui, và như vậy tạo cho nhau mùa xuân an lành, hạnh phúc chân thật. Người có lỗi lầm ta thứ tha, khoan dung đại độ, tánh ôn hòa, đã không buồn tức mà yên tĩnh, mở rộng lòng thương, sống vị tha. Những ai trong cuộc đời khi những thứ quyền cao, chức trọng, danh vọng, giàu sang rơi khỏi tầm tay mà lòng vẫn thản nhiên, không mảy may xao xuyến, luyến tiếc, thì người đó tự nó thể hiện được tâm lý xem nhẹ danh lợi, ái tình như cánh hồng gai từ tay rơi xuống đất. Những người như thế lòng tràn đầy hạnh phúc. Các bậc thánh nhân giác ngộ xem danh lợi ái ân như rác bụi trong con mắt, nên các ngài lúc nào cũng thoải mái, tự tại, an vui trước cảnh đời thịnh suy tan hợp. Qua lời khuyên của các bậc cổ đức, ngộ thanh ngộ sắc như thạch thượng tài hoa, kiến lợi kiến danh như nhãn trung trước tiết. Đại ý rằng tài hoa sắc đẹp trên đời chẳng qua là trò chơi bóng nước, cây mọc trên đá, danh vọng tiền tài làm hại đạo tâm như rác bụi dính vào mắt. Người biết xem nhẹ lợi danh, khi danh lợi mất như rũ sạch bụi áo, thì người ấy chắc chắn sẽ tạo cho mình mùa xuân hạnh phúc bất diệt, và cũng biết thưởng thức vẻ đẹp muôn hình muôn sắc của mùa xuân. Những ai trong chúng ta nếu thể đạt được cái thân này là giả hợp tạm bợ, còn mất chẳng khác nào như bánh đất của trẻ con chơi, thì có người đó liễu thoát sanh tử. Cái thân này sống qua hơi thở, thở ra mà không hít vào là bước vào cõi đời khác. Mạng sống mong manh như sương trên đầu cảnh sáng sớm, như áng mây hồng vào buổi hoàng hôn. Hôm nay còn chưa chắc được ngày mai. Giờ phút trước mạnh khỏe, khó lường được giờ phút sau. Sự đời thay đổi chóng mau trong khoảnh khắc. Thân này không chắc thật, điều này rõ như ban ngày. Thân đã không chắc thật thì cảnh vật chung quanh nào có trường tồn. Người có tâm trí cầu đạo Bồ Đề, sao không lãnh hội để sớm đổi cái giả tạm mà nhận lấy cái chân thật, đó là xuân hạnh phúc miên trường. Để cho thế nhân triệt ngộ bộ mặt thật sự vật ở đời, ngõ hầu tạo cho mỗi người bầu trời xuân hạnh phúc, nên Vạn Hạnh Thiền Sư có bài kệ khai thị đại chúng rằng: thân như bóng chớp chiều tà, cỏ xuân tươi tốt thu qua rụng rời. Xá chi suy thịnh cuộc đời, thịnh suy như hạt sương rơi đầu cành. Kinh Kim Cang Đức Phật cũng dạy rằng: xưa nay vạn vật trên đời, bọt bèo mộng huyễn có rồi hoàn không. Kìa xem điện chớp trên không, hạt sương buổi sớm đem lòng quán xem. Người biết sống trong chánh niệm, biết điều tâm khiển thân, chân thành hành đạo, tu tâm dưỡng tánh, tạo thành phước đức, như thế mặc sức hưởng mùa xuân hạnh phúc. Ngược lại, kẻ không biết sống trong chánh niệm, lệ thuộc tà tâm, thân dục, thì sẽ trôi lăn trong đường danh lợi, thị phi, ái ân, dục vọng, sống chỉ tạo thêm tội lỗi. Kinh Bát Đại Nhân Giác, Đức Phật dạy: tâm là nguồn ác, thân là rừng tội, tâm thị ác nguyên, hình vi tội tẩu. Người đắm chìm trong vô minh dục vọng vĩnh viễn, không bao giờ có được mùa xuân hạnh phúc. Mùa xuân hạnh phúc lúc nào cũng tràn ngập trong cuộc sống của những ai biết sống trong chánh niệm, biết sống thúc liễm thân tâm, biết sống với cõi lòng từ bi hỷ xả.
Hôm nay đón chào xuân sang, chùa vang tiếng chuông ngân trong nắng vàng. Con đi lễ Phật đầu năm, lòng thành kính dâng hương lên đài sen, nói gương Đức Phật từ bi, lòng xin hết tham lam không oán thù. Tàn như pháo hồng ngoài sân, màn u tối vô mình không còn hương. Thầm nguyện khấn an vui đến muôn loài, lòng từ bi kết trái khắp muôn nơi. Đời trần thế vui sống xuân bao trăm hoa, người người đón xuân an lạc hài hòa, và hạnh phúc an vui tháng năm dài. Đèn Phật pháp soi sáng khắp muôn phương, ngày vui mới thắm tươi cho muôn người, tình nhân an khắp muôn phương xa. Lòng từ bi kết trái khắp muôn nơi, đời trần thế vui xuân bao trăm hoa, người người đón xuân an lạc hài hòa, và hạnh phúc an vui tháng năm dài. Đèn Phật pháp soi sáng khắp muôn hương, ngày vui mới thắm tươi cho muôn người, tình nhân ai thắp buồn hương sáng. Hôm nay đón chào xuân sang, chùa vang tiếng chuông ngân trong nắng vàng. Con đi lễ Phật đầu năm, lòng thành kính dâng hương lên đài sen, mong non nước bình đẹp mãi, nhân thế xóa tan đi bao oán than, ta vui đón xuân đến, cùng chung đắp xây tình thương khắp nơi.
Quý thính giả vừa nghe nhạc phẩm Xuân An Lạc, lời Giác An, nhạc Võ Tá Hân do ca sĩ Thanh Long trình bày. Tiếp theo chương trình, kính mời quý thính giả nghe bài pháp luận Cảm niệm Phật thành đạo, bài viết của Đại Đức Thích Nguyên Tạng do Phật tử Diễm Hương trình bày. Hàng năm, cứ mỗi độ cuối đông, chuẩn bị đón xuân sang, toàn thể Phật giáo đồ trên khắp năm châu bốn bể đều long trọng tổ chức lễ kỷ niệm ngày Đức Phật Thích Ca Mâu Ni thành đạo vào ngày mùng 8 tháng 12 âm lịch. Thật vậy, cách đây hơn 2.000 năm trước, sau 6 năm khổ hạnh tu tập, Đức Bổn Sư của chúng ta đã chứng đạo dưới cội Bồ Đề, thuộc vùng Ưu Lâu Tần Loa, Eurovenla, gần thị trấn Gaya, nay là Bokaya, Bồ Đề Đạo Tràng, tiểu bang Bihar, Đông Bắc, Ấn Độ. Sự giác ngộ, chứng đạt chân lý tối thượng của Ngài là một sự kiện vô cùng trọng đại. Một chương mới mở ra cho lịch sử tư tưởng của nhân loại. Một ánh sáng chân lý mới xuất hiện ở đời này. Nhân ngày kỷ niệm thành đạo của Ngài, chúng con cần ôn lại một vài điều quanh sự kiện giác ngộ của Ngài để nhắc nhở, củng cố thêm niềm tin chánh đạo của mình trên bước đường tu tập. Pháp tu khổ hạnh. Trải qua một thời gian dài lang thang khắp lưu vực sông Hằng để cầu học những bậc thầy danh tiếng, rồi cuối cùng Bồ Tát Tất Đạt Đa khép mình vào những kỷ luật khắt khe nhất trên thế gian, đó là theo pháp tu khổ hạnh. Chỉ ăn mỗi ngày một hạt kê, một hạt mè và uống một ngụm nước để sống cầm hơi trong suốt 6 năm dài. Nhưng Ngài vẫn không thấy ánh sáng giác ngộ qua lý thuyết và cách thực hành ấy. Thân hình đẹp đẽ, tráng kiện xưa kia nay trở thành suy nhược, da xanh nhợt nhạt, máu cạn, gân rút, thịt teo, mắt mờ, chỉ còn lại bộ da bọc xương. Cái chết đang tiến đến gần, nên Ngài đã từ bỏ khổ hạnh lâm, đấng Siri và thay đổi pháp môn tu khác. Ngài chọn con đường trung đạo để tìm đến ánh sáng giác ngộ. Tiếp đó, Ngài đến sông Ni Liên Thiền, Nerangjara, tắm rửa sạch sẽ để sửa soạn cho một cuộc hành trình mới. Hành động tắm gội ở đây là một biểu tượng cho quyết tâm loại bỏ một pháp tu lệch lạc và bắt đầu một cuộc tìm kiếm chân lý khác. Để khởi đầu lộ trình này, không gì hơn là phải tẩy sạch tất cả những bụi bặm trên thân xác và tinh thần của Ngài. Ngài khó khăn lắm mới bước được lên bờ và nhận được một bát sữa của nàng Sujata Tusada dâng cúng. Không ai rõ lý do nào mà nàng Sujata là một người con gái của vị trưởng làng Tuna gần đó dâng tặng bát sữa cho Ngài. Tuy nhiên, chính nhờ bát sữa ấy mà Đức Phật đã nhanh chóng lấy lại sức khỏe và sinh lực để tiếp tục con đường còn lại cho tiến trình tìm kiếm chân lý của mình. Tiếp đó, Ngài cũng nhận được một bó cỏ cát tường của Savastika, một cậu bé chăn trâu trong làng. Ngài tự tay trải làm tọa cụ dưới cội Tất Bát La, ngày nay gọi là Bồ Đề, và ngồi kiết già, quay mặt về hướng đông và phát một lời đại nguyện rằng: thân tứ đại này dù mai kia có biến thành cát bụi, nhưng đạo quả chưa đạt thành, tòa cỏ này quyết không đổi thay. Sau khi phát lời đại nguyện xong, Đức Phật bắt đầu thiền tọa dưới cội Bồ Đề với tư thế ngồi liên hoa hay kiết già. Đây là cách ngồi tiêu chuẩn của pháp môn thiền định. Ở tư thế này, hai chân vắt chéo, bàn chân này nằm ngửa trên lòng bàn chân kia, hai tay thu trước bụng, lòng bàn tay ngửa, tay trái đặt trên tay phải. Đây là tư thế ngồi được xem là ổn định nhất, vững chắc nhất, giúp cho ta có cảm giác chắc chắn. Đôi tay và đôi chân luôn được kiểm soát và tâm trí không bị buông thả. Ngài đã trải qua 7 tuần lễ tu tập thiền định như thế, quán chiếu nội tâm, thấy rõ được thật tướng của vạn pháp là vô ngã. Và cuối cùng, đêm thứ 49, trong trạng thái đại định, với tâm thanh tịnh, Ngài đã chuẩn bị bước vào ngôi vị chứng đắc, thì ma vương Mara đã xuất hiện cản trở tiến trình tu tập của Ngài. Nhiếp phục ma vương. Giáo lý nhà Phật rất thường đề cập đến vấn đề ma vương, tiếng Phạn gọi là Mara, nghĩa là kẻ giết chóc, kẻ hủy diệt. Mara là hiện thân của thần chết, tượng trưng cho thế lực ngăn cản con người muốn đạt được giác ngộ, muốn làm điều tốt, Kusala, hay muốn tiến bộ trên con đường giác ngộ. Ma vương, tên là Ba Tuần, được xem là vua của tầng trời thứ 6 của dục giới, Desire Realm. Hình tượng của ma vương được mô tả là có 100 cánh tay, cưỡi voi. Lược theo The Encyclopedia of Eastern Philosophy and Religion USA 1989. Còn theo quan điểm của Đại Thừa, thì Bồ Tát dùng thần lực phương tiện lớn hiện ra làm ma vương để giáo hóa chúng sanh. Mặt khác, trong giáo lý Đạo Phật, không xem ma quỷ là một thế lực ghê gớm ở bên ngoài, mà chính là những thế lực xấu xa luôn trú ẩn đâu đó trong mỗi con người. Đó chính là phiền não ma, ngũ ấm ma, pháp hành ma, từ diệt ma và chư thiên ma. Ngay trong đêm giác ngộ, chúng ta phải hiểu ma vương là một loại thử thách khó khăn hàng đầu trước khi đạt được chánh quả. Ở đây, việc cám dỗ của ma vương có tầm quan trọng lớn lao đối với việc hiểu được Phật. Bởi vì Đức Phật đã bước lên ngôi vị chánh đẳng giác chỉ sau khi đánh bại được sức mạnh cám dỗ của ma vương và đạo quân của chúng. trong kinh mô tả rằng lúc Đức Phật sắp bước vào ngôi vị Phật Vương, Ma Vương tỏ ra hãi hùng vì sợ mất tầm ảnh hưởng thống trị của chúng, nên đã tìm cách ngăn cản, không cho Ngài chứng đạo và chuyển Pháp Luân. Này đạo sĩ, thân thể của ông gầy còm, da rẻ xám xanh, gần kề với cái chết. Cơ may sống còn của ông là một phần ngàn. Ông phải sống vì có sống mới có thể làm được việc có ích. Dù gì đi nữa, những nỗ lực của ông hôm nay cũng hoài công vô ích. Vì con đường đến với chân lý là gian khổ, đau đớn và không bao giờ đến được. Lược theo Sutta Nipata Padhana Sutta. Nói xong, Ma Vương đã tiến hành biến hóa ra 100.000 ma quỷ để tấn công nhằm khuất phục Phật. Nhưng Phật không chút sợ hãi hay dao động. Đức Phật đã lên tiếng để nhiếp phục vị Ma Vương này như sau. Này Ma Vương, ngươi đến đây chỉ vì mục đích riêng của các ngươi. Ta không cần danh vọng. Ngươi hãy nói những điều đó với những kẻ hám danh vọng. Ta có niềm tin, lòng dũng cảm và trí tuệ. Tại sao ngươi lại đòi ta phải sống giống như mọi người? Khi xác thịt hao mòn, tâm ta trở nên an tịnh. Khi ta sống như vậy, ta đạt được cảm thọ cuối cùng. Tâm ta không còn tham dục. Hãy biết rằng sự thanh tịnh luôn ở nơi ta. Tham dục là ma quân thứ nhất của ngươi. Hai là đố kỵ. Ba là đói khát. Bốn là ái dục. Năm là hôn trầm, thủy miên, lười biếng, uể oải. Sáu là sợ hãi. Bảy là hoài nghi. Tám là phỉ báng và cố chấp. Chín là sự thanh đạt, danh tiếng và vinh quang. Mười là tự khen mình và khinh chê kẻ khác. Này Ma Vương, đội quân của nhà ngươi là thế. Chúng luôn trú ẩn trong những con người xấu xa đê tiện. Kẻ hèn yếu sẽ không thể nhiếp phục được chúng. Nhưng nếu hàng phục được chúng, sẽ đạt được chân hạnh phúc. Ta thà chết vinh trong trận chiến còn hơn sống mà thất bại. Lược theo Sutta Nipata Padaha Sutta. Nhằm muốn đè bẹp Đức Phật, nên Ma Vương đã thay đổi chiến thuật dữ dội hơn, bằng cách cho các ái nữ xinh đẹp nhất để cám dỗ, hầu lôi kéo Phật trở về với chúng. Nhưng dưới con mắt thanh tịnh của Phật, các nàng đều biến thành xấu xí và bất tịnh. Cuối cùng, Ma Vương đành thối lui và tuyên bố rằng sau 7 năm đã theo đuổi bước chân chàng trai dòng họ Thích, ta vẫn không sao tìm cách để vào phá được vị đại giác siêu phàm này. Giống như chú quạ bay qua một mỏm đá, lại mơ tưởng đó là miếng mồi béo bở, ngọt ngào. Làm sao thấy được vị ngọt ở nơi mỏm đá ấy? Quả phải bay đi. Lược theo Sutta Nipata Badaha Sutta. Ánh sáng giác ngộ. Sau khi chinh phục được ma quân, Đức Phật đã từng bước đi vào 4 tầng bậc thiền để tiến đến giác ngộ. Pháp thiền này giúp cho tâm trí hành giả có khả năng đạt được giác ngộ. 4 giai đoạn thiền này được mô tả trong kinh Trung Bộ như sau. Giai đoạn thứ nhất, sơ thiền, là loại bỏ dục vọng và các bất thiện pháp và đạt được trạng thái hỷ lạc do ly dục sanh. Giai đoạn thứ hai, nhị thiền, diệt trừ tạp niệm, phát triển nội tĩnh và nhất tâm, đạt được trạng thái hỷ lạc do định sanh. Giai đoạn thứ ba, tam thiền, vượt qua niềm hỷ lạc, đạt đến bình thản và an lạc. Giai đoạn thứ tư, tứ thiền, diệt trừ các cảm thọ lạc và khổ, đạt tới cảnh giới thanh tịnh, không còn vui buồn, âu lo và hoan hỷ. Sau khi tinh thông qua 4 tầng thiền trên, tâm trí của Đức Phật trở nên sáng suốt, thanh tịnh và linh hoạt một cách lạ thường. Hướng tâm đến tam minh, Tevija, Ngài thấy rõ được chân tướng, gốc rễ của khổ đau. Ngài biết rõ rằng, do cái này có, nên cái kia có. Do cái này sanh, mà cái kia sanh. Do vô minh có hành, do hành có thức, do thức có danh sắc, do danh sắc có lục nhập, do lục nhập có xúc, do xúc có thọ, do thọ có ái, do ái có thủ, do thủ có hữu, do hữu có sinh, do sinh có lão tử và sầu bi khổ ưu não. Do quán chiếu như vậy mà Ngài đã bước vào minh thứ nhất. Túc mệnh minh vào canh đầu, khoảng 9 giờ tối đến nửa đêm, Ngài nhớ lại tất cả những kiếp quá khứ mà Ngài đã trải qua. Sau khi loại bỏ được màn vô minh dày đặc của bóng đêm quá khứ, khổ đau, sinh tử, Ngài đạt đến thiên nhãn minh ở canh thứ hai, thấy rõ những đời sống quá khứ của hết thảy chúng sanh với hành nghiệp thiện và ác của họ. Ngài biết rằng một người do hành động, lời nói và ý nghĩ hướng đến điều ác xấu thì kết quả khổ đau, cay đắng sẽ theo đuổi họ như cỗ xe luôn đi sau con vật kéo. Cũng một người với hành động, lời nói và ý tưởng hướng điều thiện lành, có đức tin chân chánh, có nếp sống lành mạnh, kết quả an lạc và hạnh phúc sẽ đến với người ấy như bóng với hình. Với loại trí tuệ này, Ngài thấy rõ được tình trạng tan rã và nhóm hợp trở lại của chúng sanh. Đến canh cuối, Đức Phật tác ý nghịch chiều duyên khởi như sau: do cái này không có nên cái kia không có, do cái này diệt nên cái kia diệt, do vô minh diệt nên hành diệt, do hành diệt nên thức diệt, do thức diệt nên danh sắc diệt, do danh sắc diệt nên lục nhập diệt, do lục nhập diệt nên xúc diệt, do xúc diệt nên thọ diệt, do thọ diệt nên ái diệt, do ái diệt nên thủ diệt, do thủ diệt nên hữu diệt, do hữu diệt nên sinh diệt, do sinh diệt nên lão tử và sầu bi khổ u não diệt. Lúc ấy ánh sao mai vừa ló dạng, Ngài ngộ được chân lý tối thượng, chứng đắc lậu tận minh, đoạn tận gốc rễ của lậu hoặc, tức là chỉ cho phiền não. Thân tâm thấm trược phiền não tham sân si, sự tiết lộ làm cho thân tâm nhiễm ô vì cảm xúc lục căn với lục trần. Lậu có ba thứ là dục lậu, sự nhiễm ô qua dục, hữu lậu, sự nhiễm ô qua sự tồn tại, và vô minh lậu, nhiễm ô qua vô minh. Đoạn tận ba lậu trên sẽ đắc quả A-la-hán. Kinh Niết Bàn viết: phiền não là các mối lậu, Đức Như Lai dứt hết tất cả các phiền não, hoặc là chỉ cho cái tâm mê vọng, chấp vào cảnh sở đối mà bị điên đảo, vọng, hoặc cùng đồng nghĩa với phiền não, lậu, cấu, kiết sử, hoặc có ba, kiến tư hoặc, chỉ chung cho phiền não trong tam giới, là nguyên nhân khiến chúng sanh phải chịu sinh tử luân hồi. Trần sa hoặc là các mối kiến tư của chúng sanh nhiều như cát bụi. Và vô minh hoặc là đối với tất cả các pháp không thông hiểu vì nặng nghiệp chướng, căn bản, phiền não ăn sâu. Và khi sao mai hửng sáng rõ ràng, Ngài cảm thấy sức sống của mình như bừng nở và trong chớp nhoáng, Ngài nhận ra hiện thực tối thượng của mọi sự vật. Trong khoảnh khắc ấy, Ngài chứng đắc vô thượng chánh đẳng chánh giác. Đây là quả vị cao nhất trong các quả chứng mà Đức Phật đạt được trong đêm thành đạo. Bậc chánh đẳng giác là người giáo hóa chúng sanh về những gì tự mình đã chứng ngộ. Ngài đã trở thành Phật, một vị giác ngộ ngay giữa cõi đời khổ đau này. Cánh cửa bất tử đã mở cho tất cả chúng sanh từ thời điểm ấy. Trang sử Phật cũng bắt đầu từ đấy. Con đường giải thoát và giác ngộ mà trước đây chưa một ai tìm thấy, nay đã hiển lộ. Ngài liền nói cảm giác vui sướng của mình rằng: giải thoát đã đạt trọn vẹn. Đây là đời sống cuối cùng, sẽ không còn tái sanh nữa. Ngài cũng đề cập đến cảm tưởng sau khi đạt giác ngộ như là mình vừa thoát khỏi ngục tù. Lang thang bao kiếp sống, trong sanh tử luân hồi, ta tìm nhưng chẳng gặp người xây dựng nhà này. Tái sanh thật khổ thay. Ôi người làm nhà kia, nay ta đã thấy ngươi, ngươi không làm nhà nữa. Đòn tay ngươi gãy rồi, kèo cột người tan nát, tâm ta đạt an ổn, tham ái thảy tiêu vong. Lúc ấy trời đất hân hoan, chim chóc reo vui, chư thiên trong mười phương giải hoa cúng dường, chào đón Đức Thế Tôn, bậc thầy của chư thiên và loài người vừa xuất hiện. Thật đúng là đêm trăng tròn, ánh sao mai vừa điểm, cây bồ đề rực rỡ ánh hào quang, khắp nơi nơi ngào ngạt tỏa thiên hương. Nhạc thành đạo cả bầu trời vang động, sáu ngã luân hồi vui không xiết kể, mười phương hướng về chào đón Thế Tôn. Hoa tử bi lòng người đều bừng nở. Trích thơ của Thượng Tọa Thích Quảng Thiệp. Đêm ấy là ngày trăng tròn tháng Tithaku theo lịch của Ấn Độ, tức nhằm ngày mùng 8 tháng 12 theo lịch của Trung Hoa. Đó là năm ngài 35 tuổi, đúng vào năm 590 trước Tây Lịch, tại tụ lạc Ưu Lâu Tần Loa, Yuruvela, cách thành phố Gaya về phía đông nam khoảng 7 dặm, thuộc nước Magadha. Vì lý do ấy, nơi đó sau này được gọi là Buddhagaya, ngày nay gọi là Bồ Đề Đạo Tràng, Bồ Đề Gaya, thuộc tiểu bang Bihar, đông bắc Ấn Độ. Kể từ thành đạo Bồ Đề, sau khi Đức Phật thành đạo, ánh sáng giác ngộ của Ngài đã chiếu khắp mọi nơi. Hàng vạn người dân Ấn, từ sĩ, nông, công, thương, mọi tầng lớp của xã hội Ấn đều thừa hưởng được kết quả giác ngộ của Ngài. Đến cuối đời của Ngài, chánh pháp đã có mặt ở khắp Ấn Độ và lan tỏa đến các quốc gia láng giềng. Từ hạ lưu của sông Hằng đi về phía đông, phía nam có bờ sông Kaodaveri, phía tây tới bờ biển Ả Rập, phía bắc tới khu vực Thaisiro, đâu đâu cũng có sự ảnh hưởng của giáo lý Phật Đà, và người dân nơi ấy sống trong sự hòa bình và hạnh phúc. Trong triều đại của Hoàng đế Asoka thuộc vương triều Maurya, Phật giáo đã bắt đầu truyền bá sang các vùng biên giới của đại lục, đông tới Miến Điện, nam tới Tích Lan, tây đến Syria, Ai Cập, và cuối cùng Phật giáo đã nhanh chóng trở thành một tôn giáo thế giới. Phật giáo Nam truyền Theravada xuất phát từ miền Nam Ấn Độ. Phật giáo được truyền sang Tích Lan, rồi từ Tích Lan chuyển qua Miến Điện, Thái Lan, Campuchia, Lào. Đạo Phật Nam truyền được lan tỏa đến các nước Miến Điện, Thái Lan, Lào. Phật giáo tại các quốc gia này tụng kinh bằng ngôn ngữ Pali. Phật giáo Bắc truyền Mahayana từ miền Bắc Ấn Độ, vượt qua dãy núi Hindu và sông Amua ở miền Trung Afghanistan, rồi vượt qua cao nguyên Pamir vào Tân Cương Trung Quốc, từ đó đến Hà Tây, Trường An và Lạc Dương. Tiếp đó Phật giáo từ Trung Hoa truyền đến các nước lân cận như Triều Tiên, Nhật Bản và Việt Nam. Và một con đường khác là từ Ấn Độ truyền sang Nepal, vượt qua dãy núi Himalaya vào Tây Tạng, rồi từ Tây Tạng truyền vào một số tiểu bang của Trung Hoa và một số vùng thuộc bộ tộc Buryat của Mông Cổ và Siberia. Phật giáo trong các quốc gia này tụng kinh phần lớn bằng ngôn ngữ Sanskrit hoặc được dịch sang tiếng mẹ đẻ của họ. Và đến cuối thế kỷ thứ 18, đạo Phật được chính thức chuyển sang các nước châu Âu năm 1787 và châu Mỹ 1875. Và đến cuối thế kỷ thứ 20, Phật giáo lại được chuyển qua châu Phi. Như vậy, chánh pháp đã có mặt ở khắp hoàn cầu tính cho tới thời điểm này. Lời kết: quả vô thượng chánh đẳng giác của Đức Phật. Cuộc đời của Đức Phật là một minh chứng hùng hồn, một cảm hứng tuyệt vời cho tất cả chúng ta. Ngài là một nhà triết học và là một nhà tư tưởng vĩ đại nhất của nhân loại. Qua kho tàng kinh điển của Phật giáo, ta thấy rằng Đức Phật không đơn giản chỉ là một nhà lãnh tụ tôn giáo kiệt xuất, một triết gia, một nhà xã hội, một nhà giáo dục, mà còn là một thầy thuốc thiên tài trong trường đời, có khả năng chữa khỏi tất cả các loại tâm bệnh trên thế gian này. Chúng ta cần phải khắc sâu hình ảnh của Ngài, nếu không chúng ta sẽ lúng túng trước một kho tàng giáo lý khổng lồ do chính Ngài diễn giảng về con đường tu tập và kết quả chứng đắc liên quan. Quả thật vậy, ngày nay khi bàn về câu chuyện thành đạo của Ngài, chúng ta vô cùng lúng túng, khó hiểu, khó thấu, khó đạt được trọn vẹn trên mặt văn tự, huống hồ việc áp dụng chứng đạt như Ngài. Biết rõ điều này nên Đức Phật đã hơn một lần trấn an cho chúng ta rằng tất cả chúng sanh đều có Phật tánh, ta là Phật đã thành và các con là Phật sẽ thành. Trên tinh thần đó, không gì hơn là chúng ta phải bắt tay vào việc tu học và thực hành theo giáo pháp mà Ngài đã để lại. Nếu học đúng và áp dụng đúng pháp, chúng ta sẽ chứng đạt như Ngài. Tóm lại, tu tập và đạt được giác ngộ, giải thoát là giấc mơ bất tận của mọi đệ tử Phật. Dù biết rằng con đường ấy quả thật đầy chông gai và thử thách, nhưng không phải chúng ta không có, không đủ khả năng để đạt được. Vấn đề là mỗi người chúng ta có khởi sự ngay từ bây giờ hay là không. Nguyện cầu cho tất cả chúng ta có đủ sức khỏe, nghị lực và quyết tâm để tiếp tục theo đuổi con đường mà Đức Phật đã đi qua và thành đạt hơn 2.500 năm về trước.
Lẽ đạo khó cầu huyền thông, đấng phàm kiếp
quý thính giả vừa nghe nhạc phẩm Đắc Đạo, nhạc của Võ Tá Hân do ca sĩ Bảo Yến trình bày. Tiếp theo chương trình, kính mời quý thính giả lắng nghe mẫu truyện đạo Sự Tích Quan Âm Thị Kính phần thứ 5, truyện của Thiền sư Thích Nhất Hạnh qua lời diễn đọc của các Phật tử Tuệ Kiên, Huệ Tâm, Huệ Lượng, Huệ Chân, Tuệ Huyền, Tâm Quang, Trơn Minh, Diệu Huệ, Quảng Tâm, Từ Hà và Tuệ Tâm.
Kính tâm cảm thấy một nguồn tuyệt vọng từ dưới đáy lòng mình trào lên. Sư chú lắc đầu. Sư chú không nghĩ rằng một sự tình như thế lại có thể xảy ra được. Mình đã vừa phải gánh chịu một nỗi oan ức tày trời cách đây không lâu. Bây giờ mình đã trở thành một nạn nhân của một nỗi oan ức thứ hai, có thể còn lớn lao hơn nữa. Nhưng sư chú không để cho nỗi tuyệt vọng ngập tràn và trấn ngự mình. Sư chú chắp tay, nhắm mắt lại và thực tập phép thở vào và thở ra có chánh niệm. Rồi sư chú mở mắt, bình tĩnh thưa với cụ tiên chỉ với giọng nói điềm đạm.
Kính thưa cụ tiên, kính thưa hội đồng hàng xã, chúng tôi đã là người xuất gia, nghiêm trì giới luật, có đâu lại phạm giới như thế. Có Đức Như Lai trên đầu chứng tri cho sa di kính tâm này, xin thưa là từ ngày đi xuất gia chưa từng bao giờ phạm giới dâm dục dù bất cứ với ai. Tiểu thư ở đây có lẽ đã nhầm lẫn chúng tôi với một người khác.
Lời nói của sư chú rành rẽ và trang trọng. Cụ tiên chỉ quay lại hỏi Màu. Màu vẫn lặp lại một cách đanh phép những lời nàng đã khai từ trước. Hai mắt cô luôn luôn nhìn xuống. Sư chú chí tâm, không kềm chế được sự nóng nảy của mình. Sư chú la lớn.
Tiểu thư không nên vu oan cho sư em của chúng tôi như thế. Giờ dậu là giờ công phu tụng niệm buổi chiều. Tất cả ba anh em chúng tôi đều có mặt trong buổi công phu. Từ ngày xuất gia đến giờ, sư em kính tâm của chúng tôi chưa bao giờ bỏ một buổi công phu chiều. Làm thế nào có thì giờ để ra ngồi với tiểu thư ở phía sau tháp tổ?
Màu đôi chối.
Có thể tôi không nhớ rõ giờ giấc. Có thể đó là trước giờ buổi công phu chiều. Có thể hôm ấy mới là cuối giờ thân.
Thấy Màu có vẻ quả quyết quá, cụ tiên chỉ bảo.
Thì Màu đã khai và sư chú kính tâm đã không nhận lỗi. Toàn Đinh đâu? Nọc sư chú ra và đánh cho sư chú bảy hèo. Xem thử con người tu hành giả dối này còn chối cãi được nữa hay không?
Kính tâm bị hai người tuần đinh nọc ra giữa chiếu. Một người cầm hèo giáng xuống người sư chú những đòn chắc nịch. Sư chú chí tâm la lớn.
Đánh như thế thì chết người ta rồi còn gì?
Nhưng tiếng hét của sư chú không ngăn cản được người tuần đinh. Kính tâm lạnh nhận bảy hèo đau thấu xương tủy. Nhưng sư chú không hề la lên một tiếng. Sư phụ của chú động lòng thương lên tiếng.
Này kính tâm, nếu con có lỡ dại thì nên thú thật với làng, rồi con có thể sám hối để tiếp tục tu hành. Thầy sẽ cố gắng để nộp số tiền phạt vạ và bồi thường cho con. Con thú nhận đi. Nếu không người ta sẽ tiếp tục đánh con và con sẽ chịu không nổi đâu. Sức vóc của con là sức vóc của thư sinh. Con đâu có mạnh mẽ như sư huynh chí tâm của con.
Sư chú kính tâm chắp tay hướng về sư phụ.
Bạch thầy, con không phạm giới. Con không thể nào nói là con phạm giới được. Xin thầy từ bi chấp nhận cho con. Con không thể nào nhận tội khi con không làm gì nên tội.
Cụ tiên chỉ thét bảo tuần đinh tiếp tục tra khảo. và đánh Kính Tâm thêm 30 hèo nữa. Những vết thương trên người sư chú đã chảy máu và máu đã bắt đầu thấm vào quần áo. Nhưng cuộc tra khảo cứ tiếp tục. Sư chú thành tâm chịu không nổi nữa. Sư chú khóc lên rưng rức và đưa hai tay lên che mắt. Bỗng có tiếng thị mầu gào lên. Nàng đã đứng dậy, đi ra trước đình. Nàng vừa khóc, vừa gào.
Cứ đánh đi, cứ đánh nữa đi. Đánh cho khi nào chết thì thôi. Còn tôi đây nữa này, cứ đánh cả tôi nữa đi. Đánh cho tôi chết cho luôn một thể.
Rồi mầu xé áo, hai tay đập vào đầu, vào ngực như một cô gái điên. Bỗng nhiên, có tiếng đằng hắng lớn và một giọng nói như chuông đồng vang lên. Đó là tiếng của sư phụ ba sư chú, vị thượng tọa chú trì chùa Pháp Vân. Vị thiền sư đã đứng lên và đang giảng một bài pháp kệ.
Sông ái dài muôn dặm, biển mê sóng vạn tầm, cõi luân hồi muốn thoát, hãy mở đại bi tâm.
Tiếng sướng kệ trang nghiêm quá, khiến người tuần đinh cũng phải ngừng tay, và tất cả đều nhìn lên phía vị thiền sư. Sướng kệ xong, thiền sư từ tốn nói:
Kính thưa cụ tiên, kính thưa toàn thể hội đồng làng, trong biến cố này, thế nào cũng có những uẩn khúc mà các đương sự chưa thể nào nói ra được. Tôi xin cụ tiên và toàn thể hội đồng làng hãy mở rộng tâm từ bi, cho phép tôi được lĩnh sư chú Kính Tâm về để khuyên nhủ và giáo hóa. Tôi tin rằng sư chú Kính Tâm là người có tâm thực sự muốn tu hành. Trong suốt 2 năm nay, tôi chưa từng thấy sư chú phạm vào một giới luật hay uy nghi nào, dù là nhỏ nhặt. Vậy tôi xin bảo lãnh cho sư chú, đưa sư chú về chùa và hy vọng có nhiều thời giờ sẽ tìm ra được cớ sự. Tôi là người tu hành lớn tuổi, đã cư trú tại Pháp Vân trên 40 năm. Xin hội đồng làng vì tôi mà chấp nhận cho lời khuyến kính này.
Lời của thiền sư trụ trì có uy lực rất lớn, khiến cho phần lớn những người trong hội đồng đều gật đầu chấp nhận. Cụ tiên chỉ tuyên bố giải tán buổi họp của hội đồng làng. Làng quyết định hoãn vụ án này lại trong một thời gian không hạn định. Trong thời gian ấy, cả sư chú Kính Tâm và cả tiểu thư thị mầu không ai bị nộp khoán làng. Thầy trụ trì bảo hai sư huynh dìu Kính Tâm về chùa. Về tới chùa, Kính Tâm xin hai sư huynh cho sư chú một chậu nước nóng để trong phòng mình và được xin phép một mình tự săn sóc những vết thương rỉ máu trong cơ thể. Sư chú nói từ tấm bé, sư chú đã quen tự săn sóc và băng bó những vết thương trên thân của mình và không muốn người khác động tới. Hai vị sư huynh chiều ý Kính Tâm. Tuy cả hai đều xót xa muốn săn sóc và trị thương cho người sư đệ vừa đáng thương vừa đáng kính của họ. Chiều hôm ấy, trong khi nằm dưỡng thương trên giường, sư chú Kính Tâm nghe tiếng gõ cửa. Hỏi vọng ra, sư chú nghe giọng nói của sư huynh Thành Tâm. Sư huynh Thành Tâm đã xuống phố, đã hốt thuốc về, xắt một bát cho sư đệ mình uống, để giúp cho những vết thương trong người sư chú chống khỏi. Sư chú xin sư huynh đặt bát thuốc xuống trước cửa, để mình sẽ tự mở cửa ra tiếp nhận. Không thể lên lầu chuông để thỉnh đại hồng chuông buổi chiều, sư chú đã nhờ sư huynh của mình phụ trách công việc ấy chiều nay và trong những ngày kế tiếp.
Cuối cùng, kính mời quý thính giả nghe thông báo và tin tức Phật sự do Phật tử Huệ Liên và Quảng Hạnh trình bày.
Phát tâm cúng dường mỗi tháng, dù ngôi chánh điện tu viện Quảng Đức đã xây dựng hoàn thành, nhưng hiện tại tu viện đang mắc nợ ngân hàng và đồng hương Phật tử khoảng 600.000 Úc Kim. Đây là số tiền mà tu viện đã vay mượn để giúp cho công trình hoàn tất trước khi giấy phép xây dựng hết hạn. Thay mặt tu viện, chúng tôi tha thiết kêu gọi quý đồng hương Phật tử xa gần cùng phát tâm tiếp tay với tu viện bằng cách phát tâm cúng dường mỗi tháng 10 đồng hoặc 20 đồng tùy theo khả năng của mình để giúp tu viện sớm hoàn trả món nợ quá lớn đã nêu trên. Chi tiết cúng dường, chi phiếu, money order xin ghi Quảng Đức Buddhist Welfare Association hoặc Commonwealth Bank Account 3135102323 94 hoặc xin liên lạc trực tiếp Thượng tọa Thích Tâm Phương số phone 9357-3544.
Sách sẽ ấn tống mùa Phật Đản năm 2005, đó là 3 tập sách Kinh Nhật Tụng với các nghi thức phổ thông như cầu an, cầu siêu, lễ sám. Tập thứ 2 là truyền thơ Cuộc đời của Phật Thích Ca của Đào Hữu Tâm Minh, Ngô Tần Giao. Và tập thứ 3 Nhập Bộ Tác Hành do cổ Ni Sư Trí Hải dịch. Một bộ sách quan trọng và gối đầu giường của một hành giả tu học Phật. Xin quý Phật tử gần xa phát tâm hồng Phật ấn tổng 3 tập sách trên để kịp in trước đại lễ Phật Đản 2005. Quý Phật tử cũng dường ấn tổng sách xin liên lạc về tu viện qua số 0393573544. Xin nhắc lại 0393573544. Mọi chi tiết xin ghé thăm trang nhà của tu viện www.quangduc.com hoặc liên lạc với Đạo Hữu Huệ Thuyền Trần Văn Tân qua số 0393039274. Xin nhắc lại 0393039274 hoặc qua số mobile 0403161876. Xin nhắc lại 0403161876.
Khóa an cư tại tu viện Quảng Đức. Truyền thống an cư kiết hạ phát xuất từ thời Đức Phật còn tại thế, nghĩa là truyền thống tu hành qua phương tiện quy về một trụ xứ để thúc liễm thân tâm, trao dồi giới định tuệ. Năm nay từ ngày 6 đến ngày 16 tháng 7 năm 2004, khóa an cư kiết đông của chư tôn đức tăng ni trong giáo hội đã được tổ chức ngay tại tu viện Quảng Đức. Năm nay chư tôn đức tụ về tương đối khá đầy đủ hơn với số lượng là 62 vị, và Phật tử địa phương cũng như các tiểu bang khác về dự trước sau khoảng 150 người. Đặc biệt có các đệ tử từ phương xa như tận phương trời Philadelphia, Mỹ Quốc vượt hơn 20 giờ máy bay để về tham dự, hoặc một đệ tử khác đến từ Bắc Úc xa xôi cũng đồng về tu học. Điều mà tất cả hai giới đệ tử Phật lấy làm hoan hỷ nhất là dù thời tiết Melbourne ai cũng lo về cái lạnh bất thần, bất thần ngay cả trong mùa hạ, nói gì đến mùa đông. Mùa đông đã lạnh mà còn bất thần lạnh nữa là sao? Đó là cái lạ của tiểu bang này. Nói cách khác là thời tiết Melbourne ai cũng sợ, vì cái lạnh của nó khác hơn tất cả tiểu bang khác trên đất nước này. Ấy vậy mà chư tăng ni và Phật tử chẳng ngại gì cái lạnh đó, có lẽ vì trong lòng có cái ấm của người con Phật, cho nên dù lạnh mà tất cả vẫn vui, vui nhịp nhàng, vui tu trong mùa lạnh. Tu viện Quảng Đức vừa được khánh thành, nơi có một không gian rộng lớn, có thể dung chứa trên 100 người ngủ lại qua đêm. Như vậy, nếu không phải trong mỗi Phật tử hiện đủ cái ấm thiết tha, ham tu Phật Pháp, thì chắc sẽ khó mà vui tu được với không gian trống trải, rộng lớn của phòng xá khi đang thời tiết giá lạnh này. Được biết, khóa an cư năm 2005 này sẽ được tổ chức từ ngày 5 đến ngày 15 tháng 7 tại chùa Phổ Quang, Tây Úc. Xin quý Phật tử liên lạc đăng ký ngay bây giờ số 0393573544 hoặc đăng ký trực tiếp số tại chùa Phổ Quang 0893433230.
Khóa tu học Phật Pháp kỳ thứ tư vẫn theo tinh thần Hoằng Pháp lời sanh, vì tha vô ngã. Giáo hội Phật giáo Việt Nam thống nhất hải ngoại tại Úc Đại Lợi và Tân Tây Lan đã dự đóng định kỳ Hoằng Pháp tổ chức khóa học Phật Pháp Úc Châu hàng năm. Giáo hội đã đồng ý địa điểm tổ chức khóa học năm nay tại tu viện Quảng Đức. Quang cảnh khóa học năm nay, không gian đã giới hạn trong phạm vi thu hẹp chỉ trong khuôn viên tu viện, không được như các năm trước diễn ra giữa thiên nhiên núi rừng hòa vui tươi đẹp. Tuy nhiên bù lại, không cảnh già lam giữ được chất liệu bồ đề tâm hơn, vì ngôi chùa lúc nào vẫn in sâu vào tâm người con Phật. Nhất là hình ảnh, ngôi chùa mang lại nhiều sắc thái đặc thù, văn hóa Việt Nam là hiếm thấy ở hải ngoại này. Chư Tôn Đức Tăng Ni về tham dự khóa học. Lần này có đến 25 vị, số Phật tử tham dự được 158 vị. Trước ngày khai mạc khóa học là ngày 31 tháng 12 năm 2004, tu viện Quảng Đức đã chuẩn bị tổ chức ngày hồi đón xuân năm 2005 và cộng làm lễ cầu siêu cho những hương linh tự nạn trong biến cố thiên tai sóng thần động đất xảy ra tại trong vùng Ấn Độ Dương. Quý thầy chánh phó trụ trì đã thành tâm thỉnh mời chư Tôn Đức nhân giờ phục từ về Quảng Đức cùng ngày, xin được đồng tâm nhất cụ nhất kệ nguyện cầu cho nạn nhân thiên tai khủng khiếp vừa qua. Khóa học diễn ra dù vọn vẹn 4 ngày nhưng tạm hướng dẫn đầy đủ cho quý Phật tử các bài pháp hữu ích thiết thực qua phần trình diễn giảng của quý thầy trẻ cũng như chư Tôn Đức trưởng lão. Một điều được tán dương là lớp trẻ nhỏ thiếu niên theo cha mẹ tu học năm nay con số gần 40 em, gấp đôi năm rồi. Do đó, một lớp học dành riêng cho các em cũng được chuẩn bị chú đạo. Sư cô Trị Anh, sư chủ Hành Đức và đạo hữu Stephen Lâu đã được mời phụ trách hướng dẫn cho các em. Các em được học, được chơi trong tinh thần vui tươi, không đi sai chánh pháp. Trong không khí khai mạc cũng như bế mạc thế nào, vẫn còn mãi tiếp nối trong lòng người Phật tử thật tu thật học. Và chúng ta nên xem đó là hình ảnh sách tận cho mình trong mỗi giờ phút, chứ không hàng cuộc không gian và thời gian bất cứ nơi đâu. Như thế, khi quay lại đời sống hiện thực, người Phật tử cả hai giới xuất gia và tài gia sẽ ý thức được niềm hoan hỷ an vui học Phật. Được biết khóa học Phật Pháp Úc Châu kỳ thứ 5 sẽ được tổ chức tại thủ đô Canberra từ ngày 31 tháng 12 năm 2005 đến ngày 4 tháng 1 năm 2006. Xin quý Phật tử liên lạc đăng ký ngay từ bây giờ tại các từ viện trực thuộc Giáo hội Phật giáo Việt Nam thống nhất hải ngoại tại Úc, địa phương của mình, hoặc trực tiếp đăng ký với tu viện Vàng Hạnh qua số 0262575517. Xin nhắc lại 0262575517 hoặc vào trang website của tu viện Quảng Đức www.quangdoc.com để tìm hiểu thêm chi tiết về khóa tu học sắp tới.
Sinh hoạt tu học hàng tuần để giúp cho đồng hương Phật tử xa gần có điều kiện tu học tại tu viện. Hiện tại tu viện đã tổ chức thời khóa tu học như sau: mỗi tối thứ hai 6:30 thọ trì đại bi sám pháp, mỗi tối thứ năm 6:30 lễ Phật sám hối, lạy các kinh vạn Phật, kinh ngũ bách danh, mỗi sáng chủ nhật 10:30 khóa lễ cầu an, cầu siêu và giảng pháp, mỗi giữa tháng có khóa lễ sám hối và tụng giới. Kính mời quý đồng hương Phật tử xa gần tranh thủ thời gian bận rộn để về tham gia tu học trong các thời khóa trên. Thời gian trôi nhanh như bóng câu qua cửa sổ, mới thấy đó thì liền mất đó. Mọi thứ trên đời này đều giả tạm, không có cái gì chắc thật và trường tồn mãi mãi. Chỉ có phước đức và nghiệp lực, thiện và ác sẽ tồn tại với ta trong hiện tại và ngay cả sau khi chúng ta rời khỏi trần gian này. Chính nó sẽ dẫn dắt chúng ta đi vào tiến trình giải thoát, giác ngộ hay là đọa lạc, trôi lăn trong vòng sinh tử luân hồi. Do vậy, chúng ta hãy cố gắng, siêng năng, thực hiện mọi hạnh lành ngay khi có thể để mang lại lợi ích thiết thực cho mình và cho người trong đời sống tâm linh.
Phật giáo Việt Nam từ ngàn xưa vinh quang, đinh lễ nghĩa trần bao triều đại huy hoàng.
Chương trình phát thanh Cam Lộ hôm nay xin tạm ngưng nơi đây. Hy vọng chương trình đã mang đến cho quý thính giả những giây phút nhẹ nhàng và hữu ích. Nhạc nền từ đầu đến cuối chương trình là bài Phật giáo Việt Nam hạnh phúc, thơ của Tuệ Kiên, nhạc của Võ Tá Hân. Xin chân thành cảm ơn hai đạo hữu đã yểm trợ cho chương trình bằng cách cho phép sử dụng các nhạc phẩm và nhiều tư liệu khác. Xin chân thành tán dương công đức của ông bà Hoàng Nam Mẫu Đơn và ban giám đốc đài phát thanh 2VNR đã yểm trợ nhiều mặt khác nhau để chương trình phát thanh Cam Lộ của tu viện đến với quý thính giả xa gần. Và cuối cùng, xin chân thành cảm tạ quý thính giả đã lắng nghe chương trình hôm nay. Toàn ban xin hoan hỷ ghi nhận mọi ý kiến đóng góp xây dựng của quý vị để chương trình hoàn hảo hơn và cũng để cho chúng ta có cơ hội cùng nhau tiếp tay lăn chuyển bánh xe chánh pháp trên thế gian này, để mang ánh sáng giác ngộ, từ bi và trí tuệ của Đức Phật lan tỏa đến khắp mọi người, mọi nhà. Xin quý vị liên lạc với chúng tôi qua số điện thoại 03-9357-3544, 03-9357-3544, hoặc viết email qua địa chỉ quangduc@tpg.com.au. Ngoài ra, quý thính giả có thể nghe lại chương trình phát thanh này trên mạng lưới Internet của tu viện qua địa chỉ www.quangduc.com. Xin trân trọng kính chào quý thính giả và xin hẹn gặp lại quý vị trong lần phát thanh tới. Kính chúc quý vị vô lượng an khang và sở cầu như nguyện. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.
Còn đây chỉ hùng anh kiên cường mau tiến vươn chào con tiên dòng Việt Nam.
Nếu quý đồng hương Phật tử xa gần muốn có những CD, băng cassette đọc kinh truyện, chương trình phát thanh Cam Lộ này, xin quý vị liên lạc về Ban Ấn Tống của Tu viện Quảng Đức như sau. Tại Mỹ, xin liên lạc với đạo hữu Tâm Kiến Chánh, điện thoại 405-745-3437, hoặc đạo hữu Chánh Thông và Thanh Tâm, điện thoại 337-993-9699. Tại Canada, xin liên lạc với đạo hữu Diệu Nga và đạo hữu Diệu Liên, điện thoại 604-277-4014. Tại châu Âu, xin liên lạc với đạo hữu Huệ Liên, điện thoại 0044-777-611-4588. Tại Úc, xin liên lạc với quý đạo hữu Thanh Phi, Viên Trí, Hải Hạnh và Giác Định, điện thoại 03-9357-3544. Xin quý vị cùng nhau tiếp tay với chúng tôi trong quá trình lăn chuyển bánh xe chánh pháp trên thế gian này, để mang ánh sáng giác ngộ, từ bi và trí tuệ của Đức Phật lan tỏa đến khắp mọi người, mọi nhà. Kính chúc quý vị vô lượng an khang và sở cầu như nguyện. Nam mô A Di Đà Phật. Trân trọng kính chào tỷ kheo Thích Nguyên Tạng.